quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 195 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 37. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta vừa suy ngẫm qua bông trái Thánh Linh về sự hiền lành ở trong ba ý nghĩa. Thứ nhất, sự khiêm hòa qua tấm gương Môi-se, người được lời Chúa xác nhận là người khiêm hòa nhất thế gian. Dù khi đối diện với những kẻ hoạch định âm mưu nghịch thù cùng mình, nhưng ông vẫn cư xử cách khiêm hòa, chứ không dùng quyền thế của mình để trút sự giận dữ. Trong ý nghĩa thứ hai, sự nhu mì, chúng ta có tấm gương vĩ đại nhất là chính Chúa Giê-xu. Ngài là vua nước trời, nhưng chủ động chọn cách ngự vào Jerusalem trong hình ảnh vị vua nhu mì, ứng nghiệm lời tiên tri trong Sa-cha-ri chương 9, câu 9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Và trong ý nghĩa thứ ba, chúng ta vừa suy ngẫm trong bài học trước, đó là sự lương thiện hay là ngay thẳng, không gian dối. Đây là đặc tính đòi hỏi mỗi người con Chúa phải can đảm, mạnh mẽ bày tỏ lẽ thật của Chúa qua đời sống của mình mỗi ngày. Dù rằng chắc chắn phải đối diện với những áp lực và sự chống đối của người khác, bởi có sự gian dối thường không ưa thích điều ngay thẳng theo tiêu chuẩn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Trở lại với Galati chương 5 câu 22, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về mỹ đức của bông trái Thánh Linh tiếp theo, đó là sự trung tín. Bông trái này gợi lên cho chúng ta nhiều sự dạy dỗ, dựa theo những câu chuyện về những tấm gương cũng như những bài học về sự trung tín đã được Kinh Thánh ký thuật lại. Khi suy ngẫm đến đặc tính này thì không tấm gương nào lớn hơn cho bằng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã bày tỏ cả cuộc đời trung tín trong việc chu toàn công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng chương 17, câu 4 đã cho chúng ta thấy được cách trọn vẹn về ý nghĩa này. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Khi bằng lòng từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, Giáng sinh xuống thế gian trong thân vị con người, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sẵn sàng phải đối diện với mọi sự khó khăn, đau đớn cùng với sự giới hạn trong thể chất làm người. Trong suốt hơn 3 năm thi hành chức vụ công khai giữa vòng dân Chúa, bên cạnh những người yêu mến chúc tụng, thì Chúa cũng đã trải qua những sự chống đối, khước từ và thậm chí là lầm khinh ghét của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Cho đến thời điểm trước khi lên thập tự giá, khi Chúa Giê-xu cầu nguyện những lời trong Giăng chương 17, thì rõ ràng Chúa còn phải trải qua những sự đau đớn kinh khiếp nhất để hoàn tất công tác mà Cha giao phó. Do vậy, tại đây, lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu thể hiện lòng xác quyết rằng Ngài sẽ quyết tâm làm cho xong hết thảy mọi công việc còn lại trong chức vụ để qua đó danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Đó chính là ý nghĩa của sự trung tín được thể hiện qua hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trung tín là sự quyết tâm làm cho xong mọi công việc đã được giao phó, dù biết rằng phải trả giá hay phải đối diện với những khó khăn. Nhưng người có lòng trung tín cũng luôn chủ động để làm cho hoàn tất. Tinh thần trung tín của Chúa Giê-xu đã từng khiến các môn đồ phải kinh ngạc khi Ngài bày tỏ sự mạnh mẽ, chủ động bước vào thành Jerusalem để sẵn sàng chịu thương khó. Trong phúc âm Mác chương 11 từ câu 32 đến câu 34 có ký thuật lại điều đó. Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo sau đều sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giê-xu bày tỏ cho các môn đồ biết về sự khổ nạn kinh khiếp mà Ngài sẽ phải đối diện tại nơi đang cùng các môn đồ đi đến. Nhưng trước đó, nhiều lần Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho các học trò của mình. Rõ ràng, cho đến thời điểm này thì các môn đồ đã bắt đầu bày tỏ lòng bối rối và sợ hãi khi hình dung đến sự khổ nạn mà thầy mình phải chịu. Còn nhớ thời điểm trước đó, khi Chúa Giê-xu quyết định đến xứ Giu-đê, tại làng Bê-ta-ni, tức gần thành Jerusalem, thì các môn đồ đã tỏ ra e ngại về sự nguy hiểm có thể xảy đến. Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đến khi Chúa quyết định phải đến đó, thì sứ đồ Thô-ma thay cho các môn đồ mà nói rằng: Nhân đó, Thô-ma gọi là Đi-đêm nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Theo phúc âm Giăng chương 11, câu 7, câu 8 và câu 16. Và trong phúc âm Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 3, đã cho chúng ta thấy lòng bối rối và sợ hãi của môn đồ bắt đầu bộc lộ ra bên ngoài cách rõ ràng. Chúa Giê-xu đã phải an ủi họ rằng những khổ nạn mà Chúa phải hoàn tất cũng như sự chia tay của Ngài với các môn đồ không phải là cớ đáng lo buồn, nhưng ngược lại là phước hạnh cho họ. Vì Chúa đi để chuẩn bị nơi ở phước hạnh nơi thiên đàng, rồi sẽ trở lại để đem họ đi đến nơi ở đời đời đó cùng với Ngài. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo phúc âm Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 3. Trở lại với thời điểm mà các môn đồ tỏ ra kinh hãi trong phúc âm Mát chương 11 từ câu 32 đến câu 34. Chúng ta thấy rất rõ ràng về lòng trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu để quyết tâm làm cho xong công tác cha giao trên đất, dù phải đối diện với sự chết. Vì trong khi các môn đồ tỏ ra bối rối, sợ hãi bước vào Jerusalem, thì Chúa Giê-xu lại mạnh mẽ, sốt sắng bước lên phía trước để dục lòng các học trò bước đi theo Ngài. Chúa Giê-xu đã thể hiện lòng trung tín là một mỹ đức của bông trái thánh linh cách trọn vẹn, để lại cho con dân Chúa một tấm gương để ai nấy có thể noi dấu chân Ngài. Bài học áp dụng. Thông thường chúng ta rất dễ tỏ ra mạnh mẽ, sốt sắng tại những thời điểm khởi đầu. Nhưng rồi khi dấn thân vào thực hiện công tác nào đó một thời gian, bắt đầu sức lực, tinh thần suy kém dần, nhất là khi đối diện với những khó khăn đòi hỏi sự hy sinh, chịu khó. Lúc đó mới có thể lượng giá được lòng trung tín của một người là như thế nào. Đối với công tác hầu việc Chúa cũng vậy. Một khi dấn thân phục vụ Chúa đồng nghĩa với việc sẵn sàng chấp nhận khó khăn. Vì vậy, điều Chúa cần nơi mỗi người con Chúa đó là sự trung tín, sẵn sàng đối diện với khó khăn với tinh thần mạnh mẽ, chủ động, quyết làm cho đến khi nào hoàn tất công tác được giao phó. Thế nhưng, thật tiếc thay, khi đã có rất nhiều người dễ dàng trở nên yếu đuối, nản lòng và bỏ ngang trách nhiệm mình đã nhận lãnh vì lý do này hay lý do khác. Chúng ta có đang ở trong tình trạng như thế không? Có sự khó khăn hay áp lực nào xảy đến khiến chúng ta cảm thấy buồn lòng, nản chí mà thối lui, không muốn tiếp tục nữa hay không? Hãy nhớ đến tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn sẵn sàng và chủ động đối diện với mọi hoàn cảnh, dù thuận cảnh hay nghịch thời, cũng quyết làm cho xong trách nhiệm cha giao phó. Thiết nghĩ, dù ngày nay người ta hầu việc Chúa, có đối diện với sự khó khăn nào cũng không thể so sánh được với sự đau đớn mà Chúa Giê-xu đã gánh chịu thay cho chúng ta để hoàn tất công tác chuộc tội cho nhân loại. Sứ đồ Phi-e-rơ đã khích lệ chúng ta tinh thần noi gương Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Đó là dấu chân của lòng trung tín, mỹ đức của bông trái thánh linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 196 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giặc tàn thực muôn toàn nước này, đường trong Chúa chi tôi nào dung, dẫu sóng gió thét gầm hiên hùng, nào tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ neo vững tâm hồn đây, nào tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, vì thân bách nhỏ bé mong manh, cùng Chúa chắc lắc trao trong tranh. Nếu tôi chắc 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 chắn an lành, bao tai ách đang dồi dập tôi như cơn sóng dưới đây biên rồi, mây muôn thớt kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nung dầu giữa cành khó, đã lỡ neo chắc không cần lo, neo tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, tuy thân bách nhỏ bé mong manh, cùng Chúa chắc lắc trao trong tranh, neo tôi chắc